This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào bạn Tiến Dũng trong một buổi sáng của đầu tuần hôm nay. Bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng, rất là khỏe ngày thứ hai đầu tuần. Rất là đẹp, thời tiết đẹp vô cùng. Kính thưa quý vị, anh Hoàng Tính khỏe không?
Dạ, cũng ok bạn Hiền. Dạ, ngày hôm nay chúng ta thấy là kinh tế thị trường nó có khả quan không? Bắt đầu một tuần mới.
Wow, phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất nhẹ nhàng. Và cũng đẹp như là thời tiết buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Phải nói rằng nhẹ nhàng lắm. Dow Jones thì lên được 21 điểm. Hiện tại là 26.564 điểm. Nasdaq thì lên được 15 điểm. Hiện tại là 8.161 điểm. SP500 lên được 5 điểm. Hiện tại là 2.944 điểm. Thì đốt 10 năm là 2.51%. Dầu thô thì giảm 40 xu. Một thùng dầu thô hiện tại là 62 đồng 91 xu. Một euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm khoảng 7 đồng 70 xu. Và áo vàng hiện tại 1.280 đồng 50 xu, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.330.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.430.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến người dân Hoa Kỳ tiêu xài tiền, quý vị. Phải nói dùng cái từ cũ tiêu dùng thường nói là người dân Mỹ lúc này xài tiền như điên. Theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, lần cái con số này lên cao nhất kể từ 14 tháng qua, tức là từ năm cũng là cao nhất 9 năm rưỡi qua, quý vị. Cái số người Mỹ họ tiêu xài mà theo như cái survey thì cho biết rằng khi mà Federal Reserve, tức là quỹ dự trữ liên bang, không có nâng cái lãi suất lên từ đây đến cuối năm luôn, thì cái tiền lời của như là về công trái phiếu là bắt đầu không có được khá lắm, nhưng mà cái tiền lời phân lời của những thẻ tín dụng hay mua nhà đó thì nó giữ lại thấp để cho khuyến khích người dân Hoa Kỳ bắt đầu tiêu xài. Nhưng mà cái điều nguy hiểm ở đây đó, thì Dũng cũng nói cho vị thấy rõ. Người dân Mỹ đó thì xài trước tính sau. Có những người xài vung tay quá tráng. Chẳng hạn như bây giờ họ làm một năm, tức là họ làm một tháng đi. Mình narrow down một tháng là 1.000 đồng đi, thí dụ đi ha. Thì họ xài 1.200. Có những người biết suy nghĩ chút thì xài 1.000 thôi. Tức là paycheck to paycheck. Mà những người nào xài 1.200 đó thì họ không có trả nổi cái số tiền mỗi tháng, thì họ trả minimum payment. Họ thiếu nợ, dường như là thiếu nợ một năm nay họ thiếu nợ 20.000 đi, thì mỗi tháng họ trả 700-500, thì vẫn còn dư 300 để tiêu xài chuyện khác. Như vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi, tự hỏi số người Mỹ hiện tại giờ xài tiền như vậy, một khi mà cái thất nghiệp nó xảy ra đó thì wow, kinh tế sẽ rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Nó rất là nhạy cảm nên chúng ta không thấy điều đó. Dũng thường khuyến khích quý vị nên save money, trong khi chúng ta có công ăn việc làm tốt, chúng ta có công ăn có dư tiền thì chúng ta khoan, đừng xài động. Chúng ta sẽ cần nó vào những năm tháng tới đây. Và điều đó thì người Việt Nam thì Dũng tin chắc rằng ít khi nào bị gọi là khủng hoảng về tài chính. Chúng ta cũng có một sự lo lắng về kinh nghiệm của quê hương, chúng ta nên có những người đã save lại. Còn người Mỹ thì khác, thưa quý vị, người Mỹ thì lại khác, nên sao cũng được, nhưng mà chúng ta nên nhớ người Việt thì cũng xem tiền một chút xíu. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến immigration. Ngày hôm qua vì là có TV thì chúng ta thấy Tổng thống Donald Trump cũng có nói về cái số người illegal immigration đã đi vào Hoa Kỳ rất nhiều. Guatemala, rồi El Salvador gì đó, rồi nhiều cái quốc gia khác lắm rồi đã đi vào Hoa Kỳ. Và họ nói rằng cái số người này mỗi ngày một tăng lên. đi vào Hoa Kỳ bằng mọi cách. Nhưng mà quý vị biết, khi mà lời chia sẻ của Tổng thống Donald Trump thì hoàn toàn không có gọi là không có sai. Khi mà ông nói một cái quốc gia nào càng giàu, càng mạnh thì có nhiều người đi vào để lập nghiệp. À, bây giờ nói quay trở ngược lại. Quý vị nhớ ở Việt Nam, ít khi nào mà một người nói rằng tôi ra Hà Nội lập nghiệp. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng khoảng 99% là người ta nói đi vào Nam lập nghiệp, Nam Tiến, đi vào để mà lập nghiệp. Đi là một cái xứ sở nào đó, không cần biết, một cái quốc gia nào đó, người ta thường thường đổ xô về cái nơi phồn vinh nhất để mà lập nghiệp. Thì Việt Nam là một trong những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy cái kinh nghiệm rõ ràng. Ở Bắc cũng vào, ở Trung cũng vào, rồi miền Tây thì ít hơn, miền Tây thì lên học, họ lập nghiệp, tại miền Tây cũng là một cái vùng rất là giàu có, trù phú với thưa vị. Và đồng quay trở lại Hoa Kỳ, exactly the same. Hoa Kỳ là quốc gia giàu, vì thế những quốc gia không phải riêng về Mexico hay là những cái quốc gia khác đi vào Hoa Kỳ, nhưng mà ngay cả những cái quốc gia nước châu Âu cũng muốn vào, rồi nước châu Á cũng muốn vào. Những cái luật mới sắp sửa sẽ được ban ra, vì những người immigration này không phải tự nhiên đi vào Mỹ được, sẽ có một cái sự tuần tự đi vào. Trước đây thì người ta đăng ký đi vào Mỹ đi làm một cái việc hái trái cây, làm hãng gà, vân vân, thì bây giờ cũng trở lại giống như vậy, based on the merit. Là như thế nào quý vị? Merit là chúng ta có một cái tay nghề rõ ràng mới được vào Hoa Kỳ. Theo như lời Tổng thống Trump nói tối hôm qua thì they have skills and they have talent. Tức là một cái người đi vào Mỹ phải như một cái công ty làm gà đi. Thí dụ nha, một cái công ty làm gà Tyson. Họ cần 20.000 nhân viên để mà mổ xẻ gà. Khi mà interview nói là một cái người nào đó, dù anh Hoàng Tính đi vào interview để làm hãng gà ở Mỹ, anh là từ Việt Nam đi, thì interview thì trước đây anh làm gì? Nói hồi đó giờ tôi bán vàng, thì chắc chắn rớt từ vòng gửi xe cái thư viện. Tức là không có một cái skill nào hết. Mà bán vàng mà đi vào làm gà thì trật lất rồi. Vì thế trong tương lai, những cái chương trình mà đi vào Mỹ để được làm việc và lao động, labor đó, thì sẽ được phỏng vấn, sẽ được gọi là thử nghiệm, rõ ràng là phải có tài nghề based on the merit trong tương lai thưa vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Kiss 2, tức là cái con nít đó, to recall 700.000 cái baby slippers. Chúng ta nhớ khi vị nào có cái ghế mà của Kiss 2, 700.000 cái ghế này bị recall. Bright Stars, Disney, Disney brand, rồi rất nhiều cái loại ghế. Nhưng mà thí dụ nói chung đó, quý vị nào đang cho con mình nằm cái ghế gọi là Rock and Play đó, hay là cái ghế mà trước đây, cách đây 2 tuần trước đó, Fisher Price đã recall 4.7 triệu chiếc ghế Rock and Play đó, đã làm cho ít nhất là 30 đứa trẻ tử vong, tính riêng về Hoa Kỳ. Còn ở nước ngoài nó không biết chứ thưa vị. Và cái ghế này, cái ghế Kiss 2 này recall after 2 weeks, và họ cũng nói rằng có 5 đứa trẻ bị tử vong, 5 infants dying. Wow. Thí dụ thấy là không thể tưởng tượng được, quý vị, tại sao thời điểm này truyền thông rất mạnh, chúng ta có thể get the information everywhere, anytime, mà tại sao cái ghế Rock and Play Slipper của Fisher Price, 3/30 đứa trẻ bị chết, đến giờ phút này họ mới recall. Và những cái ghế này được bán ở Walmart, Target, Toys R Us và những cái website khác nữa. Ngay cả cái Kiss 2 này đó, đến 5 đứa trẻ bị tử vong mà bây giờ mới recall. Tổng số chỉ có 2 cái ghế này thôi đó, 2 cái brand này thôi đó, là đã có trên 35 đứa trẻ tử vong. Còn những cái brand khác nhau nữa. Vậy thì khi quý vị nào mà nghe cái bản tin như vậy đó, mà chúng ta có người thân, bạn bè, hàng xóm mà có con nhỏ mà đang xài cái ghế như vậy đó, thì chúng ta khuyên họ take this away immediately. Tiến Dũng thấy chúng ta nên chia sẻ thông tin để cùng nhau tiến bộ, cái thưa quý vị. Cái bản tin này mà không được chia ra, một khi nào chúng ta biết hàng xóm có một đứa nhỏ đang xài ghế này mà chết, hay là bà con, hay là trong vòng gia đình mình đó, thì chúng ta sẽ rất là hối hận. Cái ghế này nó đơn giản như thế này. Nó xài bằng cái battery charger hoặc cái cắm điện. Thì người cha, người mẹ nào cũng vậy, thích cho con mình mau ngủ để làm công việc, thì để lên cái ghế này tự động nó shake. nó xét như là chúng ta sàn nia vậy thưa vị, nó xét. Nhưng mà cho tôi biết là đồ điện tử mà chúng sinh khai nó cũng bị điên điên, nó xét mạnh lên thì đứa nhẹ, đứa trẻ nó đều bị flip over, giống như chúng ta chiên trứng vậy đó, chúng ta lật upside down. Thì đứa trẻ mà insulin nó khoảng chừng vô vài tháng tuổi đó, nó đâu bao giờ biết lật lại, thì nó nằm cái thế luôn là tự động nó chết, nó ngủ nó chết luôn, và nó bị gọi là ngộp thở. Vậy thì quý vị nhớ cái bé ghế này, nó lại dùng cái từ luôn đó là baby killer. Chúng ta nhớ là khi chúng ta bất cứ cái brand nào không cần biết mà cái dạng ghế nó tương tự giống như vậy đó, thì chúng ta nên kêu gọi bà con anh em của mình, tất cả mọi người khác nên dẹp đi càng sớm càng tốt, quý vị, không để có những cái chuyện rủi ro xảy ra không có gọi là ngờ trước. Một bản tin kế tiếp là tin cuối cùng, một cái trường đại học Medical Center ở Maryland bắt đầu thử nghiệm thành công một cái drone và chuyên chở những cái máy bay không người lái đó, chở những cái organs, tức là những cái nội tạng để mà đi transplant. Họ đã thành công vào ngày 19 tháng 4 vừa rồi. Họ đã chuyển một cái thận đến từ cái nơi mà cái người hiến đó đến bệnh viện thành công. Và trong cái drone này thì phải nói rằng họ có custom build, cái thứ nó gồm có lạnh, độ lạnh đủ, có camera giám sát cái bộ phận nội tạng đó, và real time air delivery đúng giờ. Chúng ta bấm dù như từ điểm A điểm B cần đến là khoảng 15 phút thì cái drone này nó timing đúng 15 phút sẽ chuyển đến cái bệnh viện đó. Và trước đây thì chúng ta biết rằng tất cả những cái organ để mà transplant, để mà gọi là cấy ghép nội tạng đó, thì phải dùng những cái helicopter rất là mắc tiền. Bây giờ cái drone này nó save a lot of money, và nếu thành công thì họ sẽ bắt đầu transfer những cái mặt hàng khác như là saline là nước biển, quý vị, rồi máu, rồi những mặt khác mà trong cái trường hợp khẩn cấp. Thì chúng ta biết rằng trong tương lai dùng tấm dặn, quý vị rõ rồi đó, là chúng ta thấy nhiều cái drone nó bay vòng vòng trên đầu quý vị. Chắc chắn là năm nay thì sẽ không có nhiều, nhưng mà năm 2020 ta thấy sẽ rất nhiều, vì đã một công ty đã được approve rồi. Còn cái này, công ty này được approve trong vòng những cái khu mà bán kính bao nhiêu km đó, thì họ cũng đã được approve rồi, quý vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Chắc chắn là như vậy. Trong cái người ta cũng đã quảng cáo rồi, thí dụ ơi. Tính tái hiện hoặc tính thấy là tín dụng nói đúng, 2020 thì quý vị đừng có ngạc nhiên khi thấy trên trời những cái drone, những cái vật dụng mà người ta đưa di chuyển đi, có thể là delivery mặt hàng của chúng ta đến nhà của chúng ta, giống như là FedEx gì đó, hay hoặc là những cái dụng cụ, hay hoặc là thiết bị y tế, hoặc là những vật gì về y tế họ cũng chuyển phát rất là lạ, giống như là cái phần trình bày của Tiến Dũng. Hy vọng là chúng ta có không ngạc nhiên vắng rắm, và chắc chắn là nó cũng sẽ hữu dụng cho tất cả mọi người trong tương lai gần nhất, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, nếu mà cái drone này mà nó bán bắt đầu đó, nó cho lưu thông nhiều đó, số nhiều đó, là một cái business anh hoàn tính có thể làm mà triệu phú, là anh có thể bán nón bảo hiểm. Thì cái drone này nó thể rớt lúc cứ lúc nào mà mình đi bộ mà không có cái nón đó thì chắc anh bán nón thì nó kèm theo cái drone đó thì rất là tốt. Hoàng Tính nhớ nha. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Hoàng Tính như quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.